Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị nghe chúng tôi hội thoại với cụ Lê Quang Liêm là hội trưởng trung ương của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy từ Sài Gòn, Việt Nam. Xin kính chào cụ Liêm ạ. Đây là Dương Phục ạ. Xin mời cụ lên tiếng.
Tôi là Lê Quang Liêm, hội trưởng giáo hội trung ương Phật giáo Hòa Hảo thuần túy tại Việt Nam. Xin có lời kính lời chào anh Dương Phục. Xin kính lời chào ban giám đốc Đài Sài Gòn Radio và kính lời chào tất cả thính giả bốn phương của quý đài radio.
Vâng, thưa cụ Liêm, không biết sức khỏe cụ như thế nào. Cũng thưa với quý thính giả là cụ Liêm năm nay cũng lớn tuổi lắm rồi, thành thử tai cũng khá là ngãnh ngãng. Vì thế cho nên cái cuộc hội thoại này chúng tôi cố gắng để nói sao cho cụ được nghe qua hệ thống viễn liên từ Hy Sân đến Sài Gòn. Cụ năm nay bao nhiêu tuổi và sức khỏe cụ như thế nào rồi ạ, thưa cụ Liêm ạ?
Thì năm nay tôi đã 95 tuổi rồi. Và 95 tuổi rồi thì theo định lực vô thường của tạo hóa là sanh, lão, bệnh, tử. Có sanh thì phải có già, thì già thì phải có bệnh, bệnh rồi chết. Thì cái đó là một cái định lực muôn đời của tạo hóa rồi, không ai tránh khỏi. Thì sức khỏe của tôi hiện giờ thì nó cũng hơi kém nhiều. Nhưng mà kém là kém, nhưng con người có nghĩa vụ, sinh ra ở đời có nghĩa vụ với đời, mình cũng phải gắng cố gắng. Tôi riêng tôi thì tôi giàu mệt mỏi, giàu già đến đâu tôi cũng quyết tâm tôi phụng sự cho chánh nghĩa đến cái hơi thở cuối cùng của tôi.
Vâng, thưa
cụ. Vậy đó, và tới bây giờ tôi vẫn tiếp tục, tôi làm tất cả mọi công việc mà tôi có thể làm được.
Vâng. Bây giờ thì cụ vẫn ở nhà ở Phú Nhuận, Sài Gòn phải không ạ? Cụ ở với ai ạ?
Dạ, thưa anh nói sao tôi nghe không được sợ.
Dạ, cụ, nhà cụ ở đâu, ở Sài Gòn ở đâu ạ? Và có ai săn sóc cụ không?
Tôi đang ở tại nhà tôi ở Sài Gòn.
Dạ.
Cụ ở tại Sài Gòn, dạ, cũng có con cái tôi nó săn sóc tôi.
Dạ.
Chứ tôi xin nó thật, đi vô bệnh viện đi về nhà nó cũng như cái chuyện thường, như năm ba bữa mà trong mình nó mệt mỏi quá phải vô bệnh viện ở một hai bữa rồi từ bệnh viện khỏe trở về, nhưng mà không nằm bệnh viện được là bởi vì theo tin tức mà cỡ văn phòng tôi cho tôi biết thì tôi nóng quá tôi không thể nào tôi nằm ở bệnh viện được mà
dạ.
Tôi phải về nhà thôi.
Dạ, trước đây thì cụ nói là cái tụi công an nó tối ngày nó cứ canh ở trước nhà cụ, cụ đi đâu nó theo dõi làm phiền cụ, thì cái tình hình nó bây giờ còn không? Còn có cái đám mà cứ đi theo cụ không ạ?
À? Tình hình nó cũng vậy. Thế bây giờ trước nhà tôi, bây giờ trước nhà và đằng vị tôi ở trong cái hẻm, ở đằng đầu cái đường hẻm đó, thì có khoảng độ bây giờ chừng mười mấy người. Thì một con dâu Úc của tôi mới hồi chiều này chữ lộn với nó, chữ quá chữ.
Dạ.
Nó tức quá, nó giận quá, nó thấy gác vài nó cũng ra, nó gây gỗ. Thì cái đó thôi, cái đó đối tôi là quá chuyện bình thường. Lúc hồi mà gọi là đi học cải tạo thì 5 năm ở trong một cái khám nhỏ. Rồi bây sau đó về thì bị quản chế 5 năm thì ở một cái khám lớp. Là bây giờ hết quản chế rồi, thì bởi nó biết là quản chế không quản chế gì đối với tôi đâu mà vấn đề. Tôi coi chuyện đó như cái chuyện tầm thường, thì nó không quản chế nữa. Nhưng lúc nào nó cũng chiếu cố đến tôi ngày đêm, thì cũng có người theo dõi tôi hết. Thì tôi thấy kể đó, chuyện của tòa đó, chuyện biểu lý đó. Tôi nói với tụi đó, tôi nói mặt mình, mấy người có ăn cơm ở không rồi, các người cứ đi là ngồi rình. Còn tôi thì tôi muốn làm việc gì của tôi thì tôi làm. Chứ không phải vì cái sự đình đám của mấy người mà tôi sợ đâu. Cả đến tôi nói thật, rất nhiều lần có những cú điện thoại đến thăm hè tôi, thì tôi cười hết, tôi nói, con ơi, con còn nhỏ lắm, đừng có dở trò dung cây mắt giác khỉ đối với ông đâu. Tao đang ông nội ông ngoại với cha mày, thì mày cứ dung cây giác khỉ đối với tao không thành vấn đề đâu. Bởi tao không phải con khỉ đâu mà tao sợ.
Dạ.
Đã có nhiều cái chuyện cũng buồn cười lắm.
Bây giờ đó thì là bên theo những cái thông báo mới nhất của cụ đó, thì là bây giờ toàn thể anh chị em Phật giáo Hòa Hảo tuyệt thực, thì cái tình hình này tới đâu rồi ạ? Mà liệu có tụi nó có nhượng bộ không, thưa cụ?
Thì thật sự ra để ngăn trở cuộc anh em tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tổ chức ngày lễ 25/2 kỷ niệm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ bị Cộng sản Việt Minh hãm hại, thì cái Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp dụng những cái biện pháp vô cùng rất cao. Có thể hiện giờ họ sử dụng có trên 1.000 công an, bộ đội cơ giới, rồi có xe giờ rồng, rồi có xe bùng gì đủ thứ hết á. Nhưng mà chúng tôi thì chúng tôi chẳng bao giờ sợ, chúng tôi vẫn làm. Thì mặc dầu nó tạo không biết bao nhiêu cái sự trấn áp, nó đến nhà, nó cấm, nó ra lệnh cấm không cho tổ chức lễ. Rồi cũng như bây giờ nó đóng chốt, nhà nào của anh em cán bộ, lãnh đạo của tổ thì cũng đều bị có công an ngồi trước cửa, ít nhất cũng 2, 3, 4 tới 50 người. Thành ra trong cái hoàn cảnh này, thì chúng tôi đã phản ứng như cái phản ứng của tôi, chúng tôi thì ở ngoài tất cả thế giới đều biết rồi. Thì bây giờ cái mà chúng tôi muốn nói lên một cái tiếng nói của con người mà bị uy hiếp, con người bị chà đạp, là chúng tôi tuyên bố tuyệt thực. Chúng tôi tuyệt thực từ bắt đầu từ ngày 24, tức là ngày 23. Thì cái cuộc tuyệt thực này là để nói lên một cái sự bức ức vô cùng bức ức của những người đã bị chà đạp về quyền con người, về quyền tự do tôn giáo, để đánh động, mai ra đánh động được lương tâm của thế giới văn minh, của tất cả những người yêu chuộng tự do, công lý và hòa bình, và đánh động đến Đại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đó, bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam, cái chế độ Cộng hòa xã hội Việt Nam hiện giờ là một thành viên trong hội Đại Hội đồng Nhân quyền của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cho nên cuộc được thật là dư nghĩ đó, là tôi thì tôi có ý định là anh em tôi tuyệt thực, thì họ yêu cầu đồng ý nhau là 7 bữa. Nhưng tôi nghĩ rằng thì cái cuộc thực tự để nói lên cái sự quốc ức của mình, để kêu gọi đến lòng nhân ái của thế giới văn minh để tiếp giúp mình, chứ không phải tuyệt thực để mà chết. Chúng ta phải sống, sống để tranh đấu cho tiền đồ của tổ quốc, tranh đấu cho quyền con người ở đất nước Lạc Nam này, tranh đấu cho 90 triệu đồng bào. Cho nên tôi có ý định là trong 3 bữa tôi yêu cầu anh em chấm dứt cuộc tuyệt thực.
Dạ.
Bởi vì không có cái gì mà tạo tổn hại sức khỏe của mình, tổn hại đến sinh mạng của mình. Mình phải sống, sống để tranh đấu, sống để đòi tự do, sống để đòi công lý, để đi đến hòa bình cho đất nước hiện nay của chúng ta.
À, thưa với cụ Liêm là nếu mà chấm dứt cái cuộc tuyệt thực từ 3 ngày hay là 7 ngày mà tụi Cộng sản nó vẫn làm lơ, không có giải quyết gì nữa, thì bây giờ cụ tính sao ạ? Kế tiếp làm cái gì ạ?
Thì bây giờ cái chuyện đó thì chết chắc rồi, là dầu mình có tuyệt thực thì mình đói bụng chứ Cộng sản đâu có đói bụng. Còn tự tiêu mình chết chứ Cộng sản đâu có chết. Cho nên mình tự tiêu thì nó càng mừng, cái con nhòn mũi. Còn mình cứ tuyệt thực, mình đói bụng, mình nó sức khỏe thì thấy kệ mình. Cái đó không bao giờ nó buông ra chúng tôi đâu. Thì sau khi cuộc tuyệt thực này mà chúng tôi chấm dứt, mà nhất định tại sao tôi dự đoán thì nó vẫn vậy thôi. Thì chúng tôi sẽ chuyển qua tranh đấu đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam. Cái chuyện này tôi đã có lên tiếng rồi, là bây giờ tranh đấu nhân quyền Việt Nam. việc lưu tâm cho người Việt Nam này thì cái quan trọng nhất và cái kỳ vọng của anh em chúng tôi, thứ nhất là nhờ cái sức yểm trợ có 3 triệu đồng hương ở hải ngoại, thứ hai là cái sự chiếu cố để ý quan tâm của thế giới văn minh, trong đó có Đại hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Chúng tôi sẽ chuyển sang ra cuộc tranh đấu cho nhân quyền, đòi hỏi nhân quyền, chứ chúng tôi không là chúng tôi làm tin nữa được đâu. Làm tin rồi cũng chết, ta tranh đấu mà chết thì để về làm tấm gương sáng cho những cái con cháu mình sau này, nó noi gương để nó theo. Con người sống thì thật ra phải có tự do, con người sống mà không có tự do thì tôi sẽ tranh đấu để rồi mà chết.
Dạ, cụ có nói là bây giờ trông cậy vào khối cộng đồng người Việt ở hải ngoại, thế đối với thính giả của chúng tôi đang nghe bây giờ, ở cộng đồng nghe bây giờ thì có thể làm được cái gì để tiếp tay cụ bây giờ?
Thì bây giờ cái mà tôi xin thay mặt cho 90 triệu công dân Việt Nam nói chung và 7 triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, và xin kính cẩn cúi đầu kêu gọi tình thương của các cơ quan truyền thông. Cơ quan truyền thông là những cái luồng gió mạnh thổi toàn những cái ám khí hung tàn bạo ác, thì nhờ cơ quan truyền thông lên tiếng cho thật mạnh để yểm trợ chúng tôi. Cái điều đó là chúng tôi mong mỏi nhất.
Dạ. À, bây giờ thì cái buổi phát thanh này đó ở, ở hải ngoại đây bên Mỹ đều nghe, và ngay ở Việt Nam đó thì nó có thể bắt nghe đài một cách dễ dàng, và có khi công an ở gần nhà cụ cũng đưa nghe đây. Thì những cái lời nói của cụ đó, nó có thể ảnh hưởng đến cái sự an nguy của cụ. Lát nữa công an sau cái buổi phát thanh nó đến thì cụ tính làm sao ạ? Bây giờ đó thì cụ đương nói chuyện với người Việt ở hải ngoại, thì liệu công an ở trong nước có làm phiền cụ không? Sau cái buổi phát thanh này nếu mà đến để mà nói hỏi tội cụ thì cụ tính làm sao?
Nếu công an đến gặp tôi hả?
Dạ, công an.
Tôi có nói rồi, tôi nói công an đến gặp tôi là tôi sẽ tự chiết. Nhất là tôi nói thiệt, công an đến bao nhiêu người tôi mời vô nhà hết, tôi khóa cửa lại, tôi đốt nhà, và tôi với họ sẽ chết. Đó, tôi nói thẳng, và không có một người công an nào mà có thể đến nói chuyện với tôi hết. Đừng có làm dọa tôi hết sợ rồi. Con người của tôi bây giờ, tôi nghĩ thấy cái chết thì có lẽ còn sung sướng hơn cái sống trong một cái chế độ độc tài toàn trị. Mà cái độc tài toàn trị này không phải là dùng cái chữ vô nhân đạo, không phải dùng cái chữ phi công lý, không phải dùng cái chữ rồi tàn nhẫn, mà có thể đó là dùng cái chữ rừng rú, dã man để mà nói cái hành động của chế độ này. Đó, tôi nói thật.
Dạ. À, thưa cụ Lê Quang Liêm, đương nói chuyện với chúng tôi từ Sài Gòn ở Việt Nam, và thính giả ở bên ngoài đương nghe cụ đó. Thì cái vụ đàn áp tôn giáo này không phải là mới đối với chính quyền Cộng sản. Thì những cái lãnh tụ tôn giáo khác á, như là Hòa Thượng Quảng Độ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, hay là Đức cha Nguyễn Văn Nhân của Công giáo đó, có ủng hộ cụ hay không ạ? À? Cụ có liên lạc không, và có liên kết các tôn giáo lại với nhau được hay không ạ? À?
Cái chuyện đó thì chúng tôi đã làm rồi. Tôi xin nhắc lại, năm 1201, tôi vượt một dòng dây 300 công an bám sát theo tôi. Tôi đi từ Sài Gòn ra Huế, tôi vào chùa Bảo Quốc, tôi gặp ngài Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, tôi gặp cha Nguyễn Văn Lý để chúng tôi thành lập Hội đồng Liên Thông. Thì chúng tôi đã có bằng điện thách rồi. Nhưng khi tôi về ở Sài Gòn được rồi, thì cha Lý bị bắt, Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh bị quản chế, tôi cũng bị quản chế luôn, cho nên Hội đồng Liên Thông không hoạt động được. Và bây giờ thì từ năm ngoái chúng tôi đã gặp nhau và thành lập ra cũng Hội đồng Liên Thông nữa. Trong Hội đồng Liên Thông này thì có ở dòng Chúa Cứu Thế của Công giáo, thì có Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Thượng Thích Công Tánh, cũng được sau này thì có trách nhiệm viên Hứa Phi, trách nhiệm viên Bạch Phụng, trách nhiệm viên Nguyễn Kim Lân. Rồi ở Tinh Lành thì có một sư Nguyễn Hoàng Hoa, ở Tinh Lành thì có một sư Nguyễn Trung Tông. Đó, thì chúng tôi bây giờ cái hội đồng liên tôn này đang hoạt động và chúng tôi sẽ mạnh mẽ và can thiệp về nhân quyền. Nếu mà Việt Nam vẫn tiếp tục chà đạp nhân quyền như thế này thì hội đồng liên tôn sẽ lên tiếp, và chắc chắn trong những ngày sắp tới hội đồng liên tôn chúng tôi cũng gặp rất khó. Một mối đây mới rất thường từ đất là có một cái bản tin nhắn cho một người cán bộ tôi nói rằng ở vùng chú Cố Thế mới vừa nhận được 2.890 triệu đồng của quốc tế để gửi về tặng cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Mà tôi thất từ quá. Thế thì tôi hỏi lại là với chồng chú Cố Thế thì chuyện đó là cái chuyện nó muốn gây ly dân chúng tôi. Tức là nó muốn nói rằng chồng chú Cố Thế đã nhận được cái số tiền của ai ngoại giúp và rồi bây giờ yên đi. Cho nên không có đưa cho Phật giáo Hòa Hảo. Đó. Có nhiều cái chuyện nó phá tán gì đó. Nhưng mà phá tán là phá tán. Và làm, mình làm là làm. Đường đi khó, không có gì ngăn sông cách núi, mà chỉ có gì lòng người ngại núi e sông. Chúng tôi thì quyết tâm rồi đó.
Dạ. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với cụ Lê Quang Liêm, là hội trưởng trung ương của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Tuần Túy, đương phát biểu từ nhà riêng ở tại Sài Gòn. Quý vị thấy cái âm thanh ngày hôm nay chúng tôi cố gắng nói lớn hơn bình thường một chút là bởi vì cụ 95 tuổi rồi và dĩ nhiên là tai cụ không được nghe rõ lắm như là những người trẻ, nhất là cụ đương dùng cái điện thoại cầm tay của cụ ở phía sau, ở phía nhà. Chúng tôi được biết là cụ rất là nhiều cái điện thoại khác nhau do những cái đệ tử đưa cho cụ để trong trường hợp mà điện thoại này bị cúp thì cụ dùng điện thoại khác, và lúc nào ở trước cửa nhà cụ thì cũng có những cái đám công an chặn theo dõi và làm phiền sách nhiễu cụ trong đời sống hàng ngày. Những cái tin tức mới nhất ở hải ngoại nhận được thì biết rằng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cấm Phật giáo Hòa Hảo tổ chức cái ngày lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ, và có những cái hình ảnh nổi bật như là công an Cộng sản đánh bà Trần Thị Sinh 80 tuổi, ngất xỉu rồi lột quần áo để bà nằm chân chuồng lõa lồ dưới đất, rồi bẻ gãy tay bà Võ Thị Gấm cũng 80 tuổi rồi và hiện giờ đang nằm điều trị tại bệnh viện. Thì cái tình hình sức khỏe của hai cụ Sinh và cụ Gấm cho tính đến ngày hôm nay như thế nào rồi ạ? Thưa cụ Lê Quang Liêm.
Tôi thưa rằng trong chiến dịch đàn áp Phật giáo Hòa Hảo để ngăn trở không cho tổ chức lễ 25 tháng 2 kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Cộng sản Việt Minh ám hại kỳ này, tôi xin đưa thật rất là tàn nhẫn. Mà nhưng lúc nãy tôi nói không thể dùng chữ tàn nhẫn được, mà không thể dùng cái chữ phi công lý được, mà không thể dùng chữ vô nhân đạo, mà nói đúng cái ý nghĩa tàn bạo của trong tất cả những hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà tôi xin phép được dùng cái chữ mang rễ và rừng rú. Đây tôi xin thưa, ngày 23 thì vào khoảng 3 giờ chiều thì một toán công an gồm trên 300 người, có bộ đội cơ giới, có xe dò dòng xịt nước, rồi họ tràn tới nhà của ông Nguyễn Văn Vinh, là cái nơi mà chúng tôi chọn làm địa điểm để hành lễ đó, thì nó xịt trước cho ngập đầy hết xung quanh, rất là khó đi. Rồi nó tràn vô nhà, rồi nó bắt ở trong nhà. Thì trong nhà hiện có khoảng 30 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đang ở trong đó để chuẩn bị làm lễ. Thì nó tràn vô nó bắt, thì nó bắt mọi người phải quỳ xuống. Người nào không quỳ thì nó lấy cây nung đánh ngang ông Nguyễn cho thật mạnh, phải té đầm xuống. Thì trong lúc bà Trần Thị Sinh, một nữ tín đồ Lão Thành 82 tuổi, bà tức quá, bà ra bà phản đối, bà nói sống với mấy người nhìn như cái hành động mang rỡ của mấy người, tôi không nào cũng sống nữa. Đây đây Tôi phải tự thiêu để tôi cảnh cáo với thế giới cái sự mà tàn ác dã man của các người. Bà chụp khăn xăng, bà tính bà thiêu. Thì nó lại đâu có đánh bà một cây. Bà té xuống, nó đập bà. Nó đã tin mình bà. Lung tung cái bà mất xỉu bà chết. Rồi nó cởi hết quần áo của bà ra. Rồi nó lấy dây, nó trói hai tay bà lại sắp cái hờn sau lưng. Rồi nó cởi quần áo bà hết. Nó để bà trần trường lóa lộ, nằm trên mặt đất. Tôi nói thật, tôi nghe tin này. Liền ấy báo cáo cho tôi. Tôi có thiệt, tôi sửng sốt và đến đổi hai mắt tôi ràn rũa nước mắt. Tôi nghĩ rằng tại sao trên cái đất nước của Bắc Tiên là con hồng cháu lạc này lại có những cái hành động rừng rúa như vậy. Mà cái hành động này tôi nghĩ rằng trong lịch sử này người ít thấy có nơi nào như vậy. Đó là một cái bản chất và quang vinh. Bởi Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh. Quang Vinh là ở chỗ quanh một bà già 82 rưỡi chết, rồi cổ láo, cổ quần, để trần ở trường, để nằm trên mặt đất. Cái đó là cái Quang Vinh nhất. Hiểu bây giờ, tôi đang viết một cái mạch thư thứ hai, để tôi gửi cho Nguyễn Phú Trọng, gửi cho Trương Tấn Sang, gửi cho Nguyễn Xuân Đồng, gửi cho Nguyễn Tấn Dũng, để tôi nói đây tôi rất là ca ngợi cái Quang Vinh của mấy ông Quang Vinh như những con thú ở trong rừng. Đó, mấy ông đối xử như vậy. Đó là cái trường hợp thứ nhất của bà Trần Thị Sinh. Trường hợp thứ hai là bà Lê Thị Gấm, tức là vợ của ông Hà Hải. Ông Hà Hải tức là một cán bộ cao cấp của chúng tôi, đã chết rồi, bị án 5 năm tù. Rồi ở trong khám, nó ngược đãi đến nỗi bị ung thư phổi mà chết. Thì bà Hà Hải cũng 82 tuổi. Bà ra bà phản đối, thì nó quánh bà một cái xỉu, rồi nó nói mai tại bà nó bẻ quạt sau lưng để nó trút ké. Làm ta cái tay của bà bây giờ gãy, bà phải đi nằm nhà thương ở tỉnh An Giang. Không biết hôm nay thì tôi hỏi thăm thì sức khỏe cũng được tạm tạm hồi phục. Thì đó, thì tôi xin tư thật về mấy ông thấy. Rồi, cái trường hợp thứ ba là 30 người tín đồ bị đánh té nằm đó, thì nó lại nó lột xác, có cà ra thì nó lột cà ra, có bông thì nó lột bông, có vòng vàng thì lột vòng vàng, và nó lột của trong mình, nó lấy trong túi của tất cả những người tín đồ đó, tất cả gom lại khoảng trên 100 triệu đồng. 100 triệu đồng này là tiền ở các tỉnh, các nơi, những người này là đại diện. Thì do anh em tín đồ đóng góp dành dụm để mà phát, để làm một cuộc chẳng bằng những tín đồ nghèo trong dịp lễ của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thì nó lấy hết rồi. Đó, cho nên tôi nói thật, tôi là năm nay 95 tuổi, tôi sống từ đời Pháp thuộc, cho đến các chế độ, cho đến ngày nay tôi nói thật, tôi không thấy có một cái chế độ nào mà dã man như cái chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vậy. Thiệt, tôi quá sức tôi chịu đựng không nổi. Cho nên cái tiếng nói của tôi là tôi nhờ các cơ quan truyền thông ở hải ngoại lên tiếng và phổ biến tất cả những hành động tàn bạo mà vô liêm sỉ này của Đảng Cộng sản Việt Nam, để mong thế giới văn minh mà kêu cố để ý đến để mực cứu vớt 90 triệu con dân Việt Nam, nói chung là 7 triệu những người vô tội của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu của cụ Lê Quang Liêm từ Sài Gòn. Thưa cụ Liêm, thì cơ quan truyền thông ở hải ngoại sẵn sàng tiếp tay với cụ, chứng tỏ rằng là đài phát thanh của chúng tôi cũng đương truyền đi tiếng nói của cụ khắp nơi trên thế giới, mọi người đương nghe. Cụ nói là cụ sẽ viết một cái lá thơ trực tiếp cho 4 cái ông trùm ở Việt Nam sang trọng hùng dũng đó, tức là ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch Nhà nước, ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản, Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Tân Dũng, Thủ tướng. Thì thơ mà cụ định viết cho 4 cái ông này đó, thì cụ viết cái gì ạ? Cụ yêu cầu cái gì, đòi hỏi cái gì? Cụ có nghĩ là mấy ông này sẽ trả lời cụ hay không ạ?
Tôi nói thật, nếu với những cái thơ tôi gửi trong cái ngay bây giờ, trong cái dịp mà tôi nói về lễ 25 tháng 2 kỷ niệm Đức Quỳnh Giáo Chủ, có thể nói rằng tôi gửi có hai, ít nhất là 20 bản, nhưng không trả lời một tiếng nào hết. Làm tin hoài, làm tin để mà hành động trả đũa, hành động trả đũa bằng quyền lực, bằng bạo lực, bằng những cái tâm hồn rừng rú. Tôi nói thật, tôi tức quá. Tôi nói bây giờ công an là ở nhà tôi, thì tôi nói thật, nếu chuyện đó có xảy ra thì chính xác tôi quan trọng không nhớ rồi. Tôi nói hôm nay là nhà tôi mà hãy vô nói chuyện với tôi nói thật là tôi sẽ xích vào, tôi chết mọ chết để chi học, để cho họ bắn tôi cho chết. Sao bây giờ tôi tự giận? Sống trong một cái xã hội của như một cái chế độ cộng sản này, tôi nói thật là súc vật còn có lẽ sung sướng hơn là làm con người ở trong cái xã hội này. Cho nên tôi muốn chết mà không lẽ tôi tự giận tôi chết, mà hay là tôi để tôi nằm chết trên giường bệnh. Tôi muốn chết dưới cái họng súng bảo tàng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đã giết thầy tôi, họ đã giết mấy chục ngàn anh em tín đồ tín hữu của tôi. Rồi bây giờ thì tôi muốn họ giết tôi nữa, để cho chúng tôi trọn tình đạo nghĩa với nhau, trọn tình thầy trò, trọn tình đồng đạo với nhau. Tôi nói thật, đó là tới giờ tôi là có chuyện liền. Tôi tuyên bố họ rồi. Tôi có kêu ông, một ông mà đại tá bảo vệ tính đệ, tôi nói tất cả những công việc như vậy. Và tôi nói, tôi bảo ông phải báo cáo lên trên. Rồi không biết họ làm sao mà không biết tiếp tục họ làm được gì. Nhất là bây giờ, đây là có thể gọi là một sự trà đạp nhân quyền một cách hết sức là nghiêm trọng, hết sức là tăng đợt. Hiện bây giờ trên 50 và cán bộ lãnh đạo của Phật Giáo Hòa Hảo Thượng Trí chúng tôi đều bị công an đóng chốt trước cửa, ít nhất một nhà như vậy có từ 2 đến 50 công an. Thế mà trong nhà đi ra thì không được, và ở ngoài đi vô không được. Trường hợp là ông Nguyễn Văn Thơ, trong ổng đau, kiểu cũng có người bà con đau, ông đi ra đặng ông đi trị bệnh và ông thăm luôn bà con. Rồi ông bà ra, mới bước ra tới sạch, thì 5 thằng công an lại ôm xô ông té xuống, rồi nó kéo ông như kéo ông giật vậy, đem vô nhà bỏ đó. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai là anh Nguyễn Ngọc Tâm mới chiều ra, thì ở trong nhà đi ra cũng trường hợp cũng có không chuyện cần thiết gì đó, 4-5 thằng nó xuống lại nó mạnh, nó giật té xuống, rồi nó anh chống cự giật qua giật lại, anh bệnh quá xỉu, nó khiêng vô nó quăng ở trước hàng qua nhà anh. Trời ơi, tôi nói thật, nếu mà thế giới tự do, thế giới văn minh mà thấy những cái hành động của Đảng Cộng sản, chắc là cũng không biết nghĩ sao. Tôi thì tôi tới giờ này tôi có thể nói rằng tôi chịu hết nổi rồi. Đó, tôi cũng xin báo động với và nhờ tất cả bà con, nhất là 3 triệu đồng phương hải ngoại, máu chảy ruột mềm, xin để ý nhìn về đất nước mình. Mình bây giờ mình đang sống ở trên đất nước tự do, có tự do, có công lý, có hết sức là hòa bình. Mà còn đồng bào của mình ở trong nước thì mình sống còn tệ hơn con vật nữa. Xin lưu ý gì đó. Và lúc bắt nhìn và tôi kêu gọi rằng tình đồng bào với nhau, 3 triệu đồng hương Việt Kiều của chúng ta hải ngoại, hãy lên tiếng, hãy tỏ thái độ tích cực để mà yểm trợ giúp đỡ chúng tôi. Trong những ngày sắp tới thì chúng tôi nhất định tranh đấu cho nhân quyền. Thì chúng tôi mong rằng đây tôi xin kêu gọi tất cả đồng hương 3 triệu Việt Kiều đồng hương ở hải ngoại, ai có thể được thì tôi xin đề nghị lập một mặt trận yểm trợ hậu phương, tức là có một cái tổ chức ở hải ngoại để mà yểm trợ cho cuộc tranh đấu của chúng tôi ở quê nhà. Trong nhà nói một tiếng thì ra hải ngoại sẽ có tiếng nói rộng rãi hơn để kêu gọi thế giới tự do, thế giới văn minh, con người yêu chuộng công lý, tự do và hòa bình để mà cứu vớt 90 triệu sinh linh của Việt Nam đang khốn khổ trong một cái biển máu tanh hôi của Việt Cộng. Nói chung là 7 triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng.
Vâng, quý thính giả vẫn đang nghe lời phát biểu của cụ Lê Quang Liêm từ Sài Gòn, Việt Nam. Cụ Lê Quang Liêm năm nay cũng đã 95 tuổi rồi và đương là Hội trưởng Trung ương của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, đương gửi lời kêu gọi ra hải ngoại cho đồng bào hải ngoại để mà kêu gọi sự mà vận động mà quan tâm giúp đỡ của đồng bào hải ngoại đối với tình hình đàn áp tôn giáo ở trong nước. Bây giờ chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi, thưa cụ Liêm, xin kính chúc cụ dù thế nào cũng giữ gìn sức khỏe và bảo toàn sinh mạng để mà tiếp tục dẫn dắt các anh em của Phật giáo Hòa Hảo trên con đường tiếp tục tranh đấu, thưa cụ. Xin cụ một lời cuối mà trước khi rời làn sóng ạ.
Thì tôi là nói cuối cùng của tôi là tôi xin cảm ơn Đài Sài Gòn Radio, anh Dương Phong đã giúp tôi có cơ hội để nói lên tiếng nói của quốc, nói lên tiếng nói của người sắp chết như những lời trăng tối để mà kêu gọi cách tình thương, nhất là của nhân loại, hai là tình thương đồng bào ruột thịt của 7 của 3 triệu đồng hương Việt Kiều ở hải ngoại. Hãy cố gắng giúp cuộc tranh đấu ở quê nhà, làm sao chúng ta giảng hồi được cách truyền thống 4.000 năm dân hiến của con Hồng Cháu Lạc và truyền thống dễ gian hội nghị Viên Hồng để mà chúng ta làm nên một cái trang lịch sử mới cho dân tộc chúng ta. Mà tham được cái đó hay không là do cái sự yểm trợ của 3 triệu đồng hương hải ngoại là chủ yếu nhất. Là trước khi dứt lời, tôi xin cảm ơn anh Dương Phục, cảm ơn ban giám đốc Đài Sài Gòn Radio và xin gửi lời chúc tất cả đồng hương ở hải ngoại 3 triệu người được sống một cuộc sống an lành, vui vẻ, hạnh phúc tròn đầy.
Vâng, xin cảm ơn cụ Lê Quang Liêm, kính chúc chị cụ sức khỏe, xin cụ giữ gìn sức khỏe nhé. Dạ, vâng, bây giờ và để mà tiếp tục. Dạ.